Cái chính của thiền định đó là dùng để sinh huệ. Mà làm thế nào để sinh huệ? Có nghĩa là mình tập trung tư tưởng và mình khách quan vô cùng để mình quan sát, cứu cánh, cứu xét tâm thức của mình và ba nghiệp của mình như hồi nãy tôi mới nêu lên. Và mình sẽ thấy rõ được những cái cặn, những cái cấu nhiễm ở trong tâm thức, ở trong tư tưởng, ở trong lời nói, hành động của mình. Và vì thấy như vậy cho nên mới có thể tẩy nó đi, hay là rửa nó đi, loại bỏ nó đi. Và mình cứ cấu xét như vậy để tìm ra, để thảy nó đi. Giống như một người nhặt rau, hay là một người mà rằng là vo gạo, tìm chấu thảy ra ngoài. Hay là nhặt rau tìm sâu, hay tìm những cái lá hư gì nó thảy ra ngoài. Thì mình dùng cái thiền định đó để mình nhìn như vậy, như là lời của một vị tổ thiền tông nói, Ngài Huệ Năng đó, mình thấy rõ ràng như vậy. Là mình cấu xét và để mình thấy rõ, mình thấy rõ ba nghiệp của mình, thấy rõ được cái lỗi của ba nghiệp. Và khi thấy rõ được cái lỗi ba nghiệp như vậy, tức là dùng cái tự tâm nó quan sát, dùng cái thiền định tập trung quan sát thân tâm của mình, mới biết được rằng là tội tùng tâm khởi chứ, mới biết rằng là bao nhiêu tội đó từ nơi cái tâm đó của mình. Cho nên tương tâm sám, cho nên bây giờ phải sửa ngay từ tâm. Thế dùng cái thiền định nhìn thấy như vậy. Mà tương tâm sám là tương tâm sám dùng cái tâm sám hối, dùng chính cái tâm của mình gây ra. Mà cái tâm đó của mình là nếu nghĩ cho kỹ là tâm như thế nào, tức là tâm của tam độc. Mà tam độc là như thế nào? Là bởi vì cái tâm rất là ngã, tức là rất là dễ dãi với mình, và rất là hà khắc với thiên hạ. Đó. Và tâm đó là tâm của người tham dục, của người vị kỷ. Người tham dục và người vị kỷ luôn luôn, cái tâm của họ luôn luôn như vậy. Cho nên ở thế gian, những cái người bình thường ở thế gian, những tay lãnh đạo, những người bình thường thế gian này, tâm thức của họ thường xuyên như vậy. Cho nên những người xung quanh trở thành nạn nhân của họ. Người nào cũng có thể trở thành nạn nhân của họ hết. Nhưng khi mà biết cái tâm đó của mình, nó là cái tâm duy ngã độc tôn ấy. Nhưng mà không phải ngã đây là ngã như là nghĩa của Đức Phật, mà ngã ngược lại là vọng ngã. Còn của Đức Phật đó là chân ngã, còn đây là vọng ngã. Đây là cái tham dục, lấy tham dục làm ngã. Cho nên tham dục là độc tôn. Lấy tất cả những cái tham dục là độc tôn, mà lấy chính mình là phục vụ cho tham dục nữa. Cho nên để rồi gánh chịu bao nhiêu hậu quả của vô minh, bị tham dục nó chi phối và nó dẫn dắt. Tham dục nó như một gã mục đồng, mình như một con trâu, con bò, bị gã mục đồng nó dẫn dắt và nó kéo đi đâu nó kéo. Và thậm chí những người như vậy họ lấy luôn cả mình phục vụ cho tham dục và làm nô lệ cho tham dục. Và tham dục nó sử dụng mình như một công cụ để tấn công và để làm cho trí tuệ bị đánh phá ở nơi các, ở nơi mọi người xung quanh. Thì chính vì như vậy, biết hiểu được cái tâm nó, do nơi cái tâm tham dục như vậy, cho nên phải chuyển cái tâm gọi là tương tâm sám. Bây giờ chuyển cái tâm tham dục với cái tâm mà vị kỷ và ngã không như vậy, thì chuyển bằng cách nào? Chuyển bằng cách pháp của đề tâm. Đó là tương tâm sám. Tại vì nếu pháp bồ đề tâm thì tâm nó thay đổi toàn diện. Và cái tâm bồ đề tâm nó đòi hỏi mình là chúng sinh làm đầu, cho nên nói đương nguyện chúng sinh mà không có nói cho tôi. Thành ra tôi làm nhất cái gì cũng vì chúng sinh, không có vì tôi. Mà vì tôi cho nên ai cũng chỉ thể trở thành nạn nhân, nhưng mà vì chúng sinh thì ai cũng có thể trở thành người được hưởng những cái ý nghĩ và những lời nói và hành động của tôi. Mọi người xung quanh đều được hưởng. Và như vậy đời sống của tôi khi tôi nói ra là mọi người có ích lợi. Cái tôi suy nghĩ là mọi người được ích lợi. Và khi tôi hành động, tôi thực hành nó là mọi người được ích lợi. Như vậy mình, người trí tuệ, mình cứ quan sát như vậy, thì mình sẽ biết được đâu là thiện tri thức và đâu là ác tri thức. Và ngược lại, nếu người nào mình ở gần và mình chỉ nghe chuyện, cấu nhiễm, phiền toái, thân tâm mất thanh tịnh, niềm tin cũng bị hao mòn, thì như thế mình biết đó là thuộc diện ác tri thức. Bởi vì thân tâm bất tịnh cho nên lời nói và hành động nhiễm ô, khiến cho người khác cũng bị nhiễm ô. Thế thì khi mà như vậy thì phát bồ đề tâm một cái, thì cái tâm đó tự nhiên nó nghĩ cho mọi người, nó đương nguyện chúng sinh. Bồ đề tâm thì nhất cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Và cái đương nguyện chúng sinh có nghĩa là tôi làm gì cũng vì chúng sinh. Mà một khi tôi làm cái gì cũng vì chúng sinh thì dĩ nhiên chúng sinh được tôi đánh vác và được nhờ tôi. Và nếu trái lại, và hết thời chúng sinh đều có thể trở thành nạn nhân của tôi, thì cái tôi đó là một cái tôi mà tội tùng tâm khởi. Còn nếu mà tất cả chúng sinh ở gần người nào mà được nhờ, thì người đó là tương tâm sám rồi đó. Thành ra muốn sám hối, ở nơi cái tâm này biết lấy gì để sám hối ngoài cái pháp Bồ Đề Tâm. Ngoài pháp Bồ Đề Tâm thì tâm mà xưa nay mà tội tùng tâm khởi đó, nó mới có thể chuyển đổi. Cái tư tưởng của mình nó mới có thể chuyển đổi, thì cái ý thức của mình nó mới có thể chuyển đổi. Cho nên vì như vậy mà Ngài Tình Am mới nói rằng quên Bồ Đề Tâm đi mà làm các chuyện thiện còn là nghiệp của ma nữa, hà huống là không pháp, hà huống là chưa pháp bao giờ. Thế vậy mà Bồ Đề Tâm thì phải nói thẳng rằng là ít có người phát lắm. Biết còn ít nữa chứ đừng nói là hà huống là phát. Thế nên nếu người nào mà phát được, thì Đức Phật bảo là nếu người nào mà phát được Bồ Đề Tâm, người nào phát được Bồ Đề Tâm, người đó là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Cho nên Bồ Tát Sơ Phát Tâm là để bắt đầu tu hành Bồ Tát Đạo, để tiến vào hàng thập địa Bồ Tát. Thì đầu tiên khi nào nhân tố cũng gọi rằng là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Mà phát thế nào? Phát Bồ Đề Tâm. Tại do phát Bồ Đề Tâm nó mới chuyển hóa cái tâm thức của mình, tức gọi là tương tâm sám. Tức là bao nhiêu những cái tâm mà tội nghiệp mà khiến cho mình trở thành một chúng sinh kiên cố. Hôm nay đây, cái nghiệp mà chúng sinh kiên cố đó nó bị rục, nó bị rữa do nơi cái lực của Bồ Đề Tâm. Cái bậc Bồ Đề Tâm làm cho cái tâm chúng sinh kiên cố, tham dục, hoan cố kia, nó bắt đầu nó bị rữa nát, nó bị sụp đổ. Cho nên tương tâm sám dùng đến Bồ Đề Tâm như vậy, gọi là tương tâm sám. Còn nếu lấy cái gì để sám, để gọi là sám, dùng tâm thế nào để sám? Nếu mà vẫn dùng cái tâm của phàm phu vì sợ tội mà sám hối, bây giờ thấy nghiệp báo sắp trổ lên thì chạy tới gọi rằng là nhàn thời bất thiêu hương, cấp lai bão Phật cước, là khi nhàn thì không có đốt nhang, mà lúc nguy thì chạy đến ôm chân Phật. Mà khi đó sám hối không phải là thật tâm tương tâm sám đâu, mà sám hối đó là bởi vì sợ hãi quá, muốn Đức Phật giúp cho mình qua cơn, cho nên hứa quậy với Đức Phật: Phật giúp con thoát kỳ này, con nhất định không có tái phạm nữa, cho đến khi nào mà họa nó qua rồi. Không có tái phạm cho đến khi nào họa qua rồi, chứ không phải rằng là vĩnh cửu vĩnh viễn. Và như vậy là sám hối chỗ đó, thì cứ sám hối thì tội nó lại sinh. Cho nên thì phải tương tâm sám, phải đem cái tâm nó chính, đem cái tâm nó là mà sám. Và đem cái tâm nó sám là phải chuyển đổi cái tâm đó. Cho nên Bồ Đề Tâm là nền tảng của sự tu. Cho nên cái pháp Bồ Đề Tâm mới gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Tại sao gọi là Bồ Tát? Tại sao gọi Sơ Phát Tâm? Sơ Phát Tâm nó là mới phát. Còn tại sao gọi là Bồ Tát? Là bởi vì một chúng sinh phát được tâm vì chúng sinh nó gọi là Bồ Tát, gọi là Bodhisattva, là Bồ Đề Tát Đoà. Tức là Bồ Đề đó là đại đạo tâm, mà Tát Đoà nó là chúng sinh. Đại đạo tâm chúng sinh có nghĩa là một chúng sinh nào phát đại đạo tâm chúng sinh đó gọi là Bodhisattva, tức là Bồ Tát. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát đều là những vị phát đại đạo tâm. Mà những vị đó khi mình ở gần mình rất được nhờ, tại vì những vị đó đương nguyện chúng sinh. Nếu mà mình ở gần Quan Âm mà mình trở thành nạn nhân của Ngài thì mình chạy xa, mình sợ lắm. Nếu mà mình ở gần Địa Tạng, mình trở thành nạn nhân của Địa Tạng thì mình cũng đi trốn chạy. Nhưng mà trái lại, sở dĩ những vị mà mình thờ phượng và mình tôn thờ và mình luôn luôn mong mỏi quý Ngài đó ở gần mình là tại vì sao? Tại vì mấy Ngài đó là những chúng sinh phát đại đạo tâm. Mà chúng sinh phát đại đạo tâm nó gọi là Bồ Tát. Như vậy thì những người mà phát Bồ Tát là những người mà mình cầu cạnh họ, và mình muốn nương tựa họ, và mình tin một điều là chắc chắn Bồ Tát khi mình ở gần luôn luôn mình được nhờ, luôn luôn mình được giúp đỡ. Và trái lại, phàm phu hay yêu ma quỷ mị thì mình ở gần là mình bị khủng bố và phiền não, chắc chắn như vậy. Và Bồ Tát thì là mình được trông được cậy. Cho nên chính vì như vậy mà mình với thờ phượng Bồ Tát, và tất cả những người mình được trông được cậy mình gọi chung là Bồ Tát. Cho nên Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, có nghĩa là Quan Âm là một người phát đại đạo tâm, Quan Âm là một người nghĩ cho mọi kẻ, Địa Tạng là một người nghĩ cho mọi kẻ, chứ Bồ Tát nó chỉ cho chữ người nghĩ cho mọi kẻ và làm cho mọi kẻ và nói cho mọi kẻ. Và vì như vậy, Quan Âm là người nghĩ cho mọi kẻ, Địa Tạng là người nghĩ cho mọi kẻ, Văn Thù là người nghĩ cho mọi kẻ, Phổ Hiền là người làm và người nghĩ cho mọi kẻ. Cho nên tất cả những những cái từ ngữ đó được nói tắt bằng cái chữ Phạn là Bồ Tát. Và Bồ Tát là những vị mà mình rất thích thân cận. Nhưng nếu mà mình thân cận Bồ Tát mà mình học được cái tính của Bồ Tát, mình thân cận Bồ Tát để mình sách nhiễu người khác, thì Bồ Tát phiền mình lắm. Tức là mình gần Ngài, mình phải là thân bằng quyến thuộc của Ngài. Tức là mình cũng phải phát một cái tâm giống như Ngài. Cho nên nếu một chúng sinh nào phát một cái tâm thì chúng sinh đã được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Chỉ cho người phát tâm vì mọi người nhưng mới phát thôi, gọi là sơ phát tâm. Còn nếu chưa phát bao giờ thì không có được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, mà không bao giờ được sử dụng chữ Bồ Tát. Nhưng nếu mình mới phát tâm như vậy thì mình sẽ được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Và chính người sơ phát tâm Bồ Tát như vậy là người gieo một cái nhân duyên. Nhân duyên nó để bắt đầu tu tập, tức là huân tu, huân tập. Thật ra mình nói huân tu, mình nói tắt chứ huân tu tập, tức là mình tu, mình tập. Mình tập tất cả những cái nhân thiện đó càng ngày, làm cho nó càng tích tụ và lớn mạnh. Và càng ngày mình làm cho nó lớn mạnh lên như vậy, thì khi mà mình bắt đầu mình tu như thế, thì từ từ mình mới bắt đầu từ sơ phát tâm Bồ Tát, nó mới có bắt đầu lên tới cái hàng từ sơ địa, và từ từ lên cho đến hàng thập địa Bồ Tát, và thành những vị Bồ Tát này. Những vị Bồ Tát này cũng trong ba đại A Tăng kỳ kiếp huân tu và tích tụ tất cả những cái hạnh nghiệp đương nguyện chúng sinh. Như Đức Phật ở trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, kiếp nào Ngài cũng làm cho chúng sinh. Và mình để ý xem, không phải rằng là kiếp nào Đức Phật cũng phải chờ đợi đông thì đông rồi Ngài cứu độ. Và mình cứ nhìn trong cuộc đời của Ngài, trong vô lượng kiếp, mình thấy rằng là có kiếp Ngài cứu có một người, mỗi kiếp cứu một người, trong vô lượng kiếp cứu vô lượng người. Mỗi kiếp Ngài hành một pháp thiện, và trong vô lượng kiếp Ngài hành vô lượng pháp mà thành được Phật đạo, mà huân tập, mà huân tu như vậy thành được Phật đạo. Chứ không phải là kiếp nào Đức Phật cũng phải chờ cho thật đông, mà kiếp nào cũng phải độ vô cùng vô tận. Cho nên trong một kiếp, bây giờ giả sử như mình bây giờ có độ cho nhiều người hay là độ một người như thế, nó cái công đức của nó tính ra nó cũng ngang. Là lý do rằng Đức Phật khi hành Phật đạo như vậy, Đức Phật độ một người và người đó sẽ độ những người khác, và những người khác sẽ độ, và cứ luân lưu luân chuyển như vậy. Và đều do nơi cái gì cảm hóa mà gọi là độ Bồ Đề Tâm. Đức Phật độ người là Đức Phật làm cho người đó, tâm người đó giống tâm Ngài, tức là tương tâm sám. Người đó chuyển cái tâm phàm phu đi và trở thành một cái tâm giống như Ngài, bằng cái hạnh nguyện hy sinh của Ngài, làm cho người kia học cái tính đó, phát nguyện học theo, noi theo. Và người kia cũng tương tâm sám, tức là cũng thành sơ phát tâm Bồ Tát. Và cứ như vậy, với Đức Phật gặp bất cứ người nào thì người đó cũng trở thành sơ phát tâm Bồ Tát. Và do sơ phát tâm Bồ Tát, người đó mới có thể trở thành Phật quả sau này. Hay là sơ phát tâm Bồ Tát, tức là có nghĩa rằng là người đó mới được sinh ra. Người đó mà người là thiện pháp nó mới được sinh ra. Còn xưa nay cái người thiện pháp được sinh ra. Cho nên có một cái chị Phật tử ở bên Hoa Kỳ, nó có dùng cái từ nói với tôi cũng rất là hay. Cái chị đó đến chùa Đức Viên và nghe giảng. Bây giờ tôi ở bên chùa Đức Viên ở San Jose để giảng kinh Viên Giác. Sau đó thì chị đó chỉ có đến chị nghe giảng, chị còn quay video nữa. Và sau đó thì chị cùng với một số mấy người Phật tử khác tới gặp tôi riêng để mà hỏi những cái chuyện đạo xung quanh đó. Khi hỏi đạo đâu đó xong xuôi thì tất cả quý vị đó mới đưa tôi đi, gọi là đi xem cảnh với lại đi chơi mát để cho nó khuây khỏa sau mấy ngày trời liên tục một ngày ba cứ vậy giảng. Quý vị đó mới nói rằng là thầy mệt mỏi rồi, cho nên nay đưa thầy đi chơi ngoạn cảnh này kia, mấy vùng phụ cận của San Jose cũng có rất nhiều vùng rất là đẹp và rất là thích, và dẫn tôi đi và đi một vòng ăn picnic ở ngoài trời và sau đó trở về San Jose. Và thú thật tôi chẳng có biết cảnh nó ra làm sao hết, là bởi vì ngồi trên xe tôi cũng phải trả lời, mà xuống dưới ngồi ngoài vườn ăn tôi cũng phải trả lời. Và tôi trả lời và tôi tập trung tư tưởng thì tôi đâu có biết cái cảnh trước mặt tôi nó ra làm sao, cho nên tôi cũng chẳng biết nó đẹp xấu hay nó làm sao hết. Và tôi phải nói liên tục còn mệt hơn ở chùa giảng nữa kìa. Đang ngồi trên xe nói phải la lên. Còn đây tôi nói sơ sơ, tôi kê cái micro vậy là nó to rồi. Còn cái kia trên xe tôi phải nói to lên. Nhưng mà khi mà trả tôi về xuống chùa Đức Viên, tôi mở cái xe tôi đi xuống thì mấy người Phật tử kia họ còn ngồi đó. Thì chị này chị nghĩ sao, chị mở cái xe chị chạy theo tôi, chị nói thưa thầy, thầy cho con một phút thôi. Thì tôi đứng lại thì chị sụp ngay giữa sân chùa, chị đảnh lễ. Đấy, chị đảnh lễ, chị nói tôi một câu vậy, chị bảo đời con được sinh ra nhiều lần, trước tiên là cha mẹ con sinh con ra, sau đó con gặp được Phật pháp, con thấy con được sinh ra một lần thứ hai, và thưa thầy hôm nay con được sinh ra một lần nữa. Chị nói với tôi như vậy. Thì ở đây nói khi mà mình hiểu, hay là khi cái thiện pháp, hay khi cái bồ đề tâm nó phát sinh trong mình cảm thấy mình sinh ra thiện, mình cảm thấy rằng là mình bàng hoàng lắm, và mình cảm thấy rằng là những cái gì mình nghĩ hồi xưa và hồi nay nó thiệt rằng là một trời một vực. Bây giờ tôi mà tôi ngồi đây mà tôi suy nghĩ, tôi mà 30 năm về trước, tôi xuất gia năm 17 tuổi, và bây giờ tôi gần 50, tức là có nghĩa rằng là 33 năm á, 32 năm về trước, hay là có thể nói rằng là tôi cho chắn là bây giờ 34 năm về trước, từ cái thời mà tôi còn chưa biết Phật pháp gì hết trơn, thì tôi nghĩ lại thì thiệt một trời một vực. Hồi đó mà nếu tôi có một cái kính gì mà nhìn thấy tương lai, tôi không thể tưởng tượng được. Hồi đó tôi đâu có biết gì Phật pháp, và tôi không có nghĩ được những cái điều mà tôi nghĩ ngày hôm nay. Và tôi mà ngồi trước đám đông bảo tôi mở miệng nói gì, tôi không đâu biết nói gì cả. Không lẽ toàn rằng là nói chuyện ăn uống nhậu nhẹt thôi sao? Thế thì nó chính như vậy. Thế khi mình được, mình như Bồ Tát Sơ Phát Tâm, cho nên khi Đức Phật độ thiên hạ, là Đức Phật chuyển hóa tâm thức của thiên hạ và khiến cho thiên hạ thánh chủng của thiên hạ được sinh. Cho nên trong thiền tông hay có những cái từ ngữ gọi là trường dưỡng thánh thai. Và khi cái thánh thai nó sinh, tức là cái trí tuệ, tức cái bồ đề tâm, cái Phật tâm nó được thành tựu, nó sinh ra và mình là một con người mới mẻ. Đó là người tu hành, người tu tập, và mình trở thành một cái con người nó mới mẻ với những cái ý nghĩ và những cái lời nói hay là hành động. Thế thì khi Đức Phật độ chúng sinh là độ như vậy, là Đức Phật gieo cho chúng sinh những cái nhân duyên. Nhân duyên nó để làm cho chúng sinh tương tâm sám. Tương tâm sám đó là để rằng là diệt tội, tăng phước. Tương tâm sám đó là đem cái tâm mà tội kia quẳng nó đi, tức là diệt tội, và thành tựu và sinh ra một cái tâm mới. Tâm đó thành tựu mọi cái công đức, gọi là tăng phước, gọi là tội diệt phước sinh. Và tội diệt phước sinh nó phải đi đôi với lại cái ý thức của sự sám hối, tức là phải hiểu là tội tùng tâm khởi ở tương tâm sám. Mà muốn biết như vậy thì đương nhiên cái công năng của thiền định là dùng để quan sát như vậy, để có thể diệt tội và tăng phước, để có thể thành tựu được thánh chủng, tức là vào được cái dòng thánh bằng cái trí tuệ như vậy, thì mới có thể vào được, có nhìn nhận ra được và thấy được như thế nào đó là chuyện tu tập. Và như vậy thì Đức Phật độ chúng sinh là vừa làm cho chúng sinh chuyển hóa thành thánh, mà vừa làm cho chúng sinh tội diệt phước sinh, mà vừa làm cho chúng sinh sám hối ba nghiệp. Đúng nghĩa, nghĩa là nói thẳng là khi chúng sinh đụng với Đức Phật thì tự nhiên chúng sinh sám hối được ba nghiệp. Cho nên vì vậy mới nói là mình tụng sám hối cho đến khi nào gặp Đức Phật hiện thân, giờ đầu thọ ký thì tội diệt hết. Đúng như vậy, cái gặp Đức Phật thì tự nhiên tội diệt hết. Cho nên chính cái trí tuệ của Đức Phật là chính. Như vậy thì suy nghĩ là Đức Phật làm sao mà mình tiêu hết các tội, là do với Ngài mà mình chuyển hóa tâm thức. Mình đang với tâm thức đó của mình, bồ đề tâm đó của mình chuyển hóa đi, thì như vậy thì cái tâm phàm phu của chúng sinh đó của mình nó bị diệt. Và tâm đó là gốc của tội lỗi. Mà tâm nó bị diệt là gốc tội lỗi bị diệt. Gốc tội lỗi bị diệt là tội diệt. Và từ nay công đức thành tựu là bị bồ đề tâm hiện hữu, đó là phúc sinh. Cho nên gặp được Đức Phật thì tội diệt phúc sinh. Hay để ý đến hai yếu tố khác ngoài yếu tố gặp Phật, là yếu tố có nhân duyên mới gặp được Phật, và yếu tố do Đức Phật có trí tuệ. Như vậy có thể nói rằng là nhân duyên với Phật hoặc nhân duyên với trí tuệ đều đưa mình đến cái tội diệt phước sinh, đều đưa mình đến cái vấn đề sám hối thanh tịnh trọn vẹn. Hay nói một cách khác là phải có trí tuệ thì tội diệt phước mới sinh. Hay nói một cách chính xác nữa là Để được như vậy phải cần có một cái nhân duyên. Như hồi nãy tôi mới nói, không phải là ai cũng có thể thấy được Đức Phật. Kẻ có trí tuệ mới thấy được Phật. Kẻ vô trí tuệ, kẻ đó không thấy được Phật. Là tại sao? Bởi vì kẻ đó diệt Phật từ trong trứng nước. Tại kẻ đó không phát tâm, và kẻ đó phá hoại những sự phát tâm của người khác. Kẻ đó có thể tấn công cả người có trí tuệ do sự ganh tị hay là do sự ghen ghét. Cho nên kẻ đó là tấn công cả nền tảng của Phật Pháp, tức là của trí tuệ. Cho nên vì như vậy, người đó không thể có cái nhân duyên được với Đức Phật. Và cái nhân duyên phải có với Đức Phật, tức là nhân duyên có với Đức Phật thì nhân duyên mới thành tựu cái trí tuệ. Tại vì khi mình gặp Đức Phật độ mình là không có độ cái gì ngoài cái cho mình cái trí tuệ nói trên. Cho mình cái trí tuệ nói trên để mình có thể sám hối được nghiệp tội. Để mình từ đó trở đi mình có thể tội diệt phước sinh. Để từ đó trở đi, do tội diệt từ nay trở đi không còn là một phàm phu. Do phước sinh từ nay trở là một người cứu tinh của thiên hạ, gọi là Bồ Tát. Và thậm chí lên đến hàng Phật đạo. Thì nếu gặp Phật thì những cái đó nó không phát sinh. Và nếu gặp được Phật thì những thứ đó phát sinh. Mà muốn gặp được Phật, vấn đề nhân duyên. Hoặc giả rằng phải nhắm đến cái yếu tố của trí tuệ, phải nhắm đến cái yếu tố tu cầu trí tuệ. Như hôm qua tôi có đề cập đến, tất cả những cái ngũ dục nó đến với mình trước khi trí tuệ đến, chí nguy. Mình mà có danh, mình mà có tài sản, mình mà có chùa to Phật lớn, mình mà có quyền lực lớn, làm tổng thống hay quốc trưởng hay làm bất kể cái gì, hay chủ tịch hay làm bất kể cái gì, dù trong đạo hay trong đời, mà mình làm mà trước khi mình có trí tuệ thì thiên hạ chí nguy. Nhưng mà nếu mình làm nó, mình thực hiện nó sau khi mình đạt được trí tuệ thì thiên hạ thực là có phước. Thì thiên hạ thực là có phước. Mình cứ suy nghĩ chút xíu rồi là mình cũng có thể thấy ngay như vậy. Là vấn đề là rất trúng. Cho nên cái người tu hay người học đạo luôn luôn phải nhắm đến cái khía cạnh của trí tuệ là tiên yếu, là trước hết duy tuệ tinh nghiệp. Và muốn được như thế thì dĩ nhiên phải nhằm đến mục đích, như tôi nói là phải gieo cái nhân hay cái duyên đối với lại Đức Phật. Mà hễ có nhân duyên với Đức Phật rồi thì tự nhiên thành tựu tất cả những vấn đề diệt tội, phước sinh. Diệt tội đi thì không còn là một phàm phu nữa, phước sinh thì trở thành một vị Bồ Tát. Mà cái diệt tội phước sinh đó chỉ là cái Đức Phật khai thị cái chi kiến của Ngài cho mình, gọi là khai thị Phật chi kiến, đó là chỉ bày Bồ Đề tâm. Đó là cái tâm mà mình có thể rửa sạch mọi tội lỗi của mình, và chính cái tâm nó đưa mình trở thành giống hệt như Ngài, như Ngài cũng đã thực hiện như vậy. Đó là Bồ Đề tâm, đó là Phật chi kiến, và Đức Phật chỉ bày, và mình có trách nhiệm là huân tu huân tập để mà ngộ nhập, tức là thành tựu nó, hiểu biết một cách rõ ràng và nhập vào nó. Nhập vào nó có nghĩa là từ nay nó là mình, là ngộ nhập Bồ Đề tâm, ngộ nhập Phật chi kiến, và như thế thì thành Phật. Chính vì vậy mà vừa rồi trong cái chuyến hành hương vừa rồi mà tôi ghé đến cái chùa Ngũ Tổ, chùa của Ngài Hoàng Nhẫn, thì trong cái căn phòng năm xưa của Ngài Hoàng Nhẫn, căn phòng đó nó cũ kỹ vô cùng. Nhưng mà có lẽ rằng trong cái chuyến đi vừa rồi, ngôi chùa mà làm cho tôi có một cái gì tác động ở trong tôi, nó mạnh mẽ, mà nó mạnh mẽ cả hai, tức là vừa trên tinh thần mà cả vừa trên cả hình thức nữa, tức là một cái sự rung động của tình cảm con người, và cộng với cả một cái sự rung động của một cái tâm thức nhân duyên học đạo, nó đều chấn hết, tức là ngôi chùa của Ngài Ngũ Tổ. Vì ngôi chùa Ngài Ngũ Tổ, ngoài những cái dấu vết của Lục Tổ Huệ Năng mang danh là chùa Ngũ Tổ, nhưng mà toàn là vết tích của Ngài Huệ Năng không, còn sót lại, còn sót lại một cách đầy đủ từ cái cối giá gạo của Ngài, cái cối á, cối mà giá gạo của Lục Tổ Huệ Năng, cho đến cái động mà Huệ Năng được truyền y bát một cách âm thầm trong đêm do Ngài Ngũ Tổ truyền. Và cái chùa nó còn có những cái nó cũ kỹ, nó cũ, mà khi mà tôi bước chân vào cái ngôi chùa đó tự nhiên tôi nhớ đến năm xưa khi tôi còn ở Việt Nam cách đó hơn 30 năm, tức là tôi còn tu tập ở những ngôi chùa Việt Nam, những cái rong rêu, những cái gọi rằng là dưới cái đời sống này của mình nhìn nó là kêu gọi là không có được sạch sẽ, thì những cái đó nó lại làm cho tôi thích vô cùng, và nó làm tôi sống lại những cái hình ảnh xưa cũ, mùi bùn, mùi đất, gạch đá, những cái phiến đá lót ở trong đó mà không phải là gạch mà là đá, những cái tối âm u mà những ngọn đèn dầu leo lét lung linh mờ mờ ảo ảo, làm cho tôi nhớ thời năm xưa hồi tôi còn tu học ở chùa Tây Tạng Bình Dương, mà mỗi sáng lên giọng chuông như vậy, trong một cái đèn hột vịt nhỏ xíu đó, để ở trước cái bàn nó rồi giọng chuông ở xung quanh, thì bao nhiêu người nhìn mình tươi cười, đó là hình linh. Hình linh nào mình nhìn cũng cười toét toét, mà hình linh nào mình cũng để ý là mình đi Nam đi Bắc gì họ cũng nhìn theo mình hết con mắt. Không, bây giờ người nào để ý, họ cứ nhìn theo mình. Thì trong cái mờ mờ ảo cứ ngồi tôi rộng chuông, nhìn lên những pho tượng hùng vĩ ở chùa đó, có tượng Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng, Ngài Di Lặc ngồi trên sư tử voi lân gì đó, to đồ sộ. Dưới ánh đèn tôi nhìn, nó phản ảnh, nhìn nó kỳ bí âm u. Rồi tất cả những tiếng dế kêu cóc nhái, thì cái ngôi chùa Ngũ Tổ này nó y như vậy, nó làm cho tôi, gợi cho tôi cái dĩ vãng. Cho nên tôi mới nói là từ cái những cái gọi là cái tình cảm của con người, cho đến cả những cái mà nhìn những cái vết tích của Lục Tổ. Và rồi một cái câu đối đập vào mắt tôi một cái, tôi cũng hay câu đối là đập vào mắt tôi một cái gì mà nó có một cái ý nghĩa hay là nó tức thời đó, thì tôi thuộc ngay lập tức, và tôi rất lấy làm thú vị. Chẳng hạn như năm xưa mà lên trên Kim Đỉnh với cái câu mà thệ đáo từ đỉnh bất từ lao, thì cái kỳ này nó vào trong Ngũ Tổ, thì nơi cái gian phòng đó của Ngài có hai câu đối đề rằng là Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Bên này đề tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bát. Đã. Nhất y nhất bát nái thị tổ sư. Tức là Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, là Phật pháp phải có nhân và Phật pháp phải có duyên, và đồng thời Phật pháp cũng lấy nhân duyên làm chính. Mà Phật pháp phải có nhân, phải có duyên, cho nên hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Có nhân có duyên mới thành được Phật. Tại Phật pháp có nhân, Phật pháp có duyên là nó vừa nghĩa đen nghĩa bóng, tức là Phật pháp có nhân, Phật pháp có duyên, và phải có đầy đủ nhân duyên như vậy mới thành được Phật quả. Nhưng mà thực ra thì Phật pháp đúng như vậy, Phật pháp có nhân có duyên, cho nên Phật pháp mới coi trọng nhân, coi trọng duyên vô cùng. Mà cái trọng cái nhân duyên nó đến độ rằng có cái nhân duyên đó thì mới có thành được Phật quả. Hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả, như hồi nãy tôi mới nói. Nếu mình có nhân duyên với Đức Phật thì không khi nào tội diệt phước sinh. Và nếu mình có nhân duyên Đức Phật, trừ Ngài ra, hay trừ những các bậc Bồ Tát, các bậc thiện trí thức, các bậc sơ phát tâm tu tập, trừ những người đó ra là tâm của phàm phu, thì khi tâm phàm phu mình ở gần, tai mình sẽ nghe toàn là những cái chuyện phiền não, toàn là những cái chuyện cấu nhiễm ở thế gian, chuyện xấu tốt hơn thua của thiên hạ. Đó. Giống như người ta nói cái bài kệ mà nói diễn tả bài mà sám ở chùa Việt Nam hồi xưa hay tụng, ý mơ tưởng bao la vũ trụ gì đó, ha, đó, thân ham dùng gấm vóc xe xua, rồi mũi thì quen thử hửi mùi thơm bất tịnh, đó, lưỡi thì dệt theo lắm chuyện gây go, đó. Tai thì thích tiếng mật đường du nịnh, tai thì thích tiếng mật đường du nịnh lắm, mũi thì quen hửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi thì dệt theo lắm chuyện gây go, thân thì ham dùng gấm vóc xe xua, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ. Là tại sao? Là tại bởi lục dục lòng tham không đủ. Đó thì mình thấy là những cái bài kệ nó mới nói cho mình thấy như vậy. Và khi cho nên người Phật tử cũng tập như vậy, người học đạo hay người tu đạo cũng, tu học cũng vậy, tập như vậy. Tập là khi mình tiếp xúc với nhau, mình có thể luận đạo với nhau, bàn chuyện đạo với nhau. Như ngày xưa tôi ở dưới ngôi chùa Tây Tạng, người được một cái duy nhất là cái vấn đề nói trên. Nghĩa là ông cụ sư phụ tôi thì nghe chân, ông cụ có một cái phương tiện rất là khéo léo, khiến cho đồ chúng mở miệng là phải nói chuyện đạo và phải luận đạo với nhau. Là bởi vì một ngày hai lần, sau thời công phu khuya và sau thời kinh buổi tối, thời sám hối buổi tối. Ở chùa Việt Nam thì 8 giờ cho đến 9 giờ đêm có một thời kinh gọi là thời kinh tịnh độ. Nhưng mà ông cụ sư phụ không có tu tịnh độ mà tu thiền, cho nên không có dùng thời kinh đó làm thời kinh tịnh độ, mà dùng làm thời kinh sám hối. Thành ra sau thời kinh sám hối, cũng như sau thời kinh công phu, thì tất cả đại chúng đều phải vân tập ở cái phòng khách ngồi với lại sư phụ. Rồi thì cứ lấy quyển kinh ra, rồi mỗi người cứ luân phiên nhau mà đọc. Đọc trang này xong rồi truyền cho người khác, đọc người đọc 2-3 trang truyền cho người khác. Nhưng mà đến chỗ nào ông cụ nói ngừng, ngừng lại, rồi sao cái câu đó ý nghĩa là gì, quý vị giải thích tôi nghe. Và đồ chúng phải giải thích, và ai cũng phải giải thích, con nít bà già mà hiện hữu đều phải giải thích. Nói nhiều nói ít cũng phải nói, chứ không được quyền nói chữ không biết. Biết làm sao nói làm vậy, nhưng mà không có chuyện không biết. Chỉ có biết ít biết nhiều mà ai cũng phải nói. Và như vậy một năm 365 ngày nhân đôi là một ngày 2 cữ. Cho nên vì như vậy mà ra ngoài làm rẫy, làm vườn, tôi cũng giống như là mấy anh sư huynh đệ, chuyện gì để nói, ngoài cái chuyện là tranh luận cái đề tài, cái câu mà ban sáng chưa giải quyết xong, và tối nay sẽ đến phiên ai, và đến phiên những người nào chưa nói. Và như vậy thì người nào cũng tranh luận, cho đến có nhiều người lớn tuổi họ không biết, họ còn hỏi tôi, và một mình tôi phải nghĩ ra 2-3 điều để trả lời. Tại vì không lẽ mình trả lời như vậy, nó lát ta trả lời như vậy, tôi bày cho người ta trả lời cách, rồi tôi giữ một cách của tôi, chứ rồi tôi bày cho người ta trả lời cách, tôi bày cho người này trả lời cách. Thì đôi khi tôi phải nghĩ tới 2-3 cách trả lời, để mà tôi bày cho nhiều bác, nhiều cô ni lớn tuổi, cũng nghĩ không nổi. Mà bây giờ không lẽ đứng lên bữa nào cũng như bữa nào cứ ấp áp úng mà cứ nói rằng con không biết nhiều với lại nói cái gì sao? Thành ra nhiều khi là thành ra ông học thầy mà học trong chúng, tức là hỏi huynh, rồi cái đó rồi tối nay tôi phải nói làm sao? Thì bây giờ tôi phải suy nghĩ, tôi gà dùm, mà không lẽ bây giờ 3-4 người đứng lên nói y như nhau à? Nói ví dụ như thế. Thế rồi cứ như thế mà nó cả ngày, cả đêm. Và có lẽ chờ như thế, tôi với thầy Nhất Trơn, nó có một cái thời gian huân, gọi là huân tu, huân tập. Tức là huân tập cái tư tưởng là mình phải suy nghĩ giáo nghĩa của kinh điển, của giáo lý. Còn nếu không á, mình học á, mình cứ thụ động, mình không bao giờ nghĩ hết. Mình nói là con thầy cũng nghĩ rồi, mình chỉ việc nghe thôi. Và như vậy mình chậm tiến lắm, tại vì tư tưởng của mình không có, không có luyện. Không có luyện bao giờ hết. Và cái đây thì tôi ở đó chưa bao giờ nghe sư phụ giảng cái gì cho tôi nghe, ngoài tôi cả ngày phải giảng cho sư phụ nghe. Và sư phụ cũng có giảng cho tôi nghe hết. Thế nên nhiều khi về sau này tôi học thiền, hồi tôi mới suy nghĩ, tôi mới nói thiền có cái câu nói dạy mà không dạy thì đúng vậy. Dạy, không có dạy gì hết, mà đó là dạy nhiều lắm. Còn tôi học, chẳng học gì với ngài, nhưng mà học nhiều lắm. Học mà không học, vậy mới là dạy, vậy mới là học, vậy mới là thiền. Trung cục, thế nó mới là thiền. Thế thì tôi thấy có một cái điều như vậy, tức là ở đó khi nào với đại chúng tự nhiên bị cài vào cái tư thế rằng là, cho đến ngay cả cư sĩ lên đó cũng vậy, tự nhiên mở miệng là phải nói đạo với nhau, và khi nào cũng suy nghĩ đạo với nhau. Và người nào ít nhiều gì, do vì cái vấn đề nếu mình ngồi đây mình tụng mà năm thì mười họa, bây giờ bày ra một cái tụng kinh bộ, tụng đại bát niết bàn, hỏi bao nhiêu người theo nó từ đầu đến đuôi. Và khi tụng như vậy, tụng mà đổi tụng nhanh, không có thì giờ suy nghĩ. Còn này là một người ngồi đọc, bao nhiêu đó người ngồi lắng nghe, còn phải lắng nghe theo dõi để mà trả lời. Bất ngờ sư phụ có nói ngừng lại giải thích thì còn biết nó tới đâu chứ. Thành ra vì như vậy phải lắng nghe. Và chính vì lắng nghe như vậy, xong rồi nghe bao nhiêu cái quan điểm trước mình trình bày, dù là quan điểm hay quan điểm dở, có nhiều cái quan điểm dở nó cũng cho mình những cái idea thật là tốt. Tôi cũng học từ những cái quan điểm dở. Đôi khi mình ngồi mình nghe những câu nói nào nghe nó tức cười vô cùng, mà đôi khi cái tức cười đó nó trở thành một cái ví dụ, một cái hay của mình sau này. Và mình cứ ngồi đó mà lắng nghe hết bao nhiêu đó cái quan điểm. Quan điểm từ trẻ cho đến già, quan điểm từ tăng cho đến ni, từ đạo cho đến tục, mình đều nghe hết. Và nghe đó để mà suy nghĩ. Cho nên nếu nói Phật Pháp hữu nhân, Phật Pháp hữu duyên, thì Phật Pháp có cái nhân duyên như lắm, cho nên phải tạo những cái nhân duyên như vậy. Thì hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Có nhân có duyên mới thành được Phật quả, không có nhân duyên không thành Phật quả. Cho nên khi tu tập phải gieo nhân duyên. Mà gieo nhân duyên rất nhiều cái. Gieo nhân duyên ở nơi nội tâm là gieo nhân duyên bằng sự phát của đề tâm. Gieo nhân duyên ở ngoại cảnh đó là tất cả những cái vấn đề gọi rằng là hành hương á, đó là chiêm bái đảnh lễ xá lợi Phật, hay là chiêm bái thánh tích tổ tích, để mà tạo dựng cho mình những cái nhân duyên đối với đạo, đối với Đức Phật. Và phải nhớ rằng là do tất cả những chiêm bái đó, hay là đảnh lễ đó, hay là truyền thức Bồ Đề Tâm, nó đều hồi hướng đến cái rằng là nhân duyên với Đức Phật thì thành Phật quả. Mà nhân duyên với Đức Phật để thành Phật quả, để mình trở thành cội phúc cho toàn thể chúng sinh, đó là một cái phúc đức mình có thể đạt đến cao nhất ở trên trần gian này mình có thể đạt. Tức là khi mình là cái gốc phúc của hết thảy mọi người, và ai đụng với mình, tạo va chạm nhân duyên với mình, người đó đều được tội diệt phước sinh, thì còn cái gì phước hơn nữa. Giả sử bây giờ mình mượn lời nói của Sanctiteva, nhưng mà mình đổi cái vấn đề, mà giả sử có người làm cho mình diệt hết tội và tăng bao nhiêu phước, thì cái người đó là người đại ân nhân của mình, người đó vĩ đại. Nhưng mà giả sử mình nghĩ sao khi mình có thể trở thành một người mà mình làm cho hết thảy mọi người tội diệt và phước sinh, thì còn ghê gớm hơn nhiều lắm. Và chỉ có thành Phật thì mới có khả năng rằng là không những làm cho mình tội diệt phước sinh, mà còn làm cho hết thảy chúng sinh được tội diệt phước sinh. Mình nhìn bao nhiêu đó vị tổ mình kể ra, mình nhìn bao nhiêu đó vị thánh tăng, vị hiền thánh tăng mình kể ra được, hoặc là mình biết qua những bộ sách của cao tăng truyện, nói ví dụ vậy, của cao tăng truyện tục rồi đến tống cao tăng truyện, rồi đủ thứ các đời, thì tất cả những người đó đều là do cái nhân duyên đối với Đức Phật, đều do một nhân duyên của Đức Phật đó, tức cái Bồ Đề Tâm đó mà họ thành tựu tất cả những cái công đức nói trên. Bây giờ mình thì cũng đang còn nhắm đến cái công đức đó, và khi mình nhắm đến cái công đức đó, mình phải biết cái phương hướng để đến cái mục tiêu đó, chứ đừng có lầm lẫn như gã hôm qua mà tôi kể đến, là cứ mặc tình đi túi sụi mà không biết phương hướng. Và phương hướng của mình là cái hướng của mình là đạt là phải cái nhân duyên đối với Đức Phật kìa. Còn ngoài nhân duyên đối với Đức Phật ra, tất cả những nhân duyên khác mình đều bác bỏ và không màng. Và mình chỉ có một cái nhân duyên đối với Đức Phật, nhân duyên đối với trí tuệ, nhân duyên đối với tội diệt phước sinh, nhân duyên thành tựu các công đức như vậy. Và nếu nói là do đó mình biết rằng tất cả những cái mình gieo nhân duyên như vậy, là nhân duyên ở đây mình là phát tâm, thì mình biết nhân duyên như vậy, thì cái câu nói đó là chỉ cho cái sự thành Phật, đó là cái cứu cánh. Nói chung, có cái câu vế bên kia mà nói rằng là tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bát, nhất y nhất bát, nãi thị tổ sư. Tức là tổ truyền một y, tổ truyền một bát. Một y một bát đó mới là tổ sư. Tức là ai phải có y bát đầy đủ đó là tổ sư. Y bát đó là tổ sư, không phải chỉ là cái y bát bình thường, mà cái y bát từ nơi Đức Phật. Mà y bát từ nơi Đức Phật đó là chỉ cho cái trí tuệ từ nơi Đức Phật. Y đó chỉ cho phúc, cội phúc của chúng sinh, tức là đó là một thiện pháp. Đó. Bát đó đó là chỉ cho cái công năng của cái phúc đức đó, là làm cho hết thảy mọi người đều được, chứ không phải cái phúc đó chỉ là một cái phúc đạt đến cho mình một cái tối cao của cái phúc của mình thôi, mà cái phúc đó nó có thể phổ cập đến cho chúng sinh chỉ cho cái bát. Tại sao vậy? Thế bát đó là nhân duyên, bát đó là bát nhất bát thiên gia phải, bình bát cơm ngàn nhà đó. Là một bát đó chứa đựng cơm của muôn ngàn nhà, chứa đựng cơm muôn ngàn nhà, đó là kết nhân duyên với muôn ngàn nhà, có nghĩa là kết nhân duyên với lại muôn ngàn chúng sinh, vô lượng chúng sinh, là dùng cái nhân duyên đó để cùng chúng sinh vào với mình. Và khi chúng sinh nó vào với nhân duyên của mình thì chúng sinh nó sẽ được tội diệt phước sinh. Và mình muốn làm cho chúng sinh tội diệt phước sinh, mình phải có nhân duyên với chúng sinh, cho nên vì như vậy mà mới thọ nhận. Còn nếu không phải vì như vậy, không thọ nhận. Cho nên nếu mà không thể bố thí pháp cho chúng sinh được, thì cái thọ nhận nó cẩn thận vô cùng, không có ăn bừa hưởng dụng bãi. Tất cả những sự cúng thí của chúng sinh khi mình chưa đủ khả năng bố thí pháp. Và khi mình tu hành mà đến mức mình có khả năng bố thí pháp được, tức là giống trong đạo Phật thường hay cái danh xưng gọi là trưởng lão, trưởng lão xác định Phật, trưởng lão Mục Kiền Liên, hay là bên Tây Tạng họ gọi là Rinpoche, mà những người có khả năng thuyết pháp. thì những người đó mới là cái bậc mà, hay là như trong đạo Phật mà có khả năng gọi là trưởng lão và thuyết pháp như vậy, nó gọi là bậc ứng cúng. Đó. Tức là cái hàng thánh đạo, tại vì hàng này là phước điền của chúng sinh, bởi vì chúng sinh mà đụng với hàng đó thì chúng sinh sẽ được cái công đức, tức là chúng sinh sẽ được biết đến Phật pháp, cho nên hàng đó là ruộng phước của chúng sinh. Chứ không phải bà ai cũng là ruộng phước của chúng sinh được. Không phải là cứ xuất gia đầu Phật và trở thành ruộng phước của chúng sinh. Mà ruộng phước của chúng sinh là khi đạt được đến cái mức độ, đạt đến cái mức độ là có một cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó có thể làm cho người ta khai mở được Phật tri kiến. Cho nên ở trong danh xưng của đạo Phật không phải già gọi trưởng lão, mà trưởng lão để chỉ cho cái trí tuệ cao, chứ không phải già đâu. Không phải trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, nó là tại vì Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất nó già khẳng, không phải. Mà trưởng lão đó là chỉ cho như vậy, trưởng lão đó là chỉ cho trí tuệ, chứ không phải chỉ cho cái hình hài, mà chỉ cho cái trí tuệ. Thế thì chính cái trí tuệ như vậy mà mới thọ dụng, mà thọ dụng đó là nguyên nhân để tạo những cái nhân duyên khiến cho những người kia họ được hưởng cái trí tuệ đó. Cho nên Ubatuna là một vị nữ thí chủ rất là thuần thành, mà được Thiên Đế Thích bày cho, Thiên Đế Thích bảo tặng cho cô ta một cái quà, mà không có cái quà nào dù trên cõi trời mà suy nghĩ cũng không xứng đáng với cái công đức của cô ta. Cho nên tạo cho cô ta một cái quà công đức lớn nhất, đó là chỉ cho cô ta đón được hai vị trưởng lão, đó là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, về nhà cúng dường trai tăng. Thế mình đọc ở trong kinh Hiền Ngu cái câu chuyện của Ubatuna đó. Đó thì đó là dưới mắt Thiên Đế Thích, đó là món quà công đức lớn nhất và vinh dự nhất mà một người có thể có được, cái món quà nói trên đó. Thế thì cái bát đó là một cái nhân duyên, cái bát đó là một cái ứng thí ra để gây nhân duyên với chúng sinh, để làm cho chúng sinh có những cái nhân duyên bố thí đến với mình, để chúng sinh nó có thể nhận được lại cái bố thí pháp. Cho nên vì như vậy mà khi Ca Diếp mua cái nghèo của bà lão mà nghèo thật nghèo á, cũng bằng cách rằng là dùng đến cái pháp của bát, tức là nhận sự bố thí. Cho nên bảo bà ta là bán cái nghèo đó đi. Bà nói bán cái nghèo là bằng cách nào? Tôi chưa thấy ai bán nghèo và tôi cũng chưa thấy ai mua cái nghèo. Bán nghèo chưa thấy và càng không thấy kẻ mua cái nghèo. Tại vì trên đời có kẻ nào điên rồ đến độ mua cái nghèo. Ngài nói là tôi sẽ sẵn sàng mua cái nghèo đó cho bà, và khi tôi mua đứt cái nghèo của bà đi, bà mất tiêu cái nghèo rồi thì bà hết nghèo. Bà này bảo bán bằng cách nào? Bán bằng cách bà bố thí cho tôi, tức là thọ thực. Mà thọ thực đó là pháp của bác, do nơi chính, do cái y, tức là sự tu tập, tức là sự ruộng phúc. Sự tu tập đó mới trở thành ruộng phúc, do tu tập mới trở thành ruộng phúc. Mà tu tập đó là tu tập trí tuệ, tu tập những cái nhân duyên trí tuệ. Và khi những cái nhân duyên của trí tuệ nó được huân tu và huân tập, nó mới bắt đầu trở thành ruộng phúc. Và cái ruộng phúc đó có thể làm cho tất cả mọi người được bằng cách tạo nhân duyên. Cho nên Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên. Bằng cách dùng pháp bát để gieo nhân duyên cho chúng sinh. Thành ra tổ sư là ai? Tổ sư là người có những cái trí tuệ như vậy, mà lại có cái đương nguyện chúng sinh, tức là cái trí tuệ độ sinh, tức là có y, là có cái trí tuệ, là có cái phúc đức của mình, và có bát là có phương tiện để độ sinh, là do nơi lực của Bồ Đề Tâm cho nên phát ra cái phương tiện độ sinh. Còn nếu không có Bồ Đề Tâm thì mình có trí tuệ rồi thì mình thủ thân, nhưng mà do Bồ Đề Tâm thì mình nghĩ là cái trí tuệ của mình phải đem đến cho mọi người. Cho nên vì như vậy muốn đem đến cho mọi người, phải kết nhân duyên với mọi người thì mới có thể độ được mọi người. Mà vì nhờ công năng đó, năng lực đó của Bồ Đề Tâm mà tự nhiên các vị được phát tâm độ sinh, dùng cái trí tuệ để độ sinh, đó là Bồ Tát. Cho nên tổ là những vị tổ sư, là hóa thân của Bồ Tát, nhục thân của Bồ Tát ứng hiện ở nơi đời, gọi là tổ sư, là những người hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo là những người độ sinh. Rồi một người học Đạo Phật là học cách độ sinh, không hơn không kém. và nhắm phương diện độ sinh là cứu cánh, không phải chuyện gì khác hết. Mà cứu cánh của sự độ sinh đó là trau dồi trí tuệ. Cứu cánh của trau dồi trí tuệ là trau dồi nhân duyên đối với chư Phật và giáo pháp của Ngài, là phải trau dồi những cái nhân duyên như vậy. Và huân tu huân tập trau dồi đó là huân tu huân tập từ từ.